72, học kinh Đại Bát Niết Bàn, phải thấy cho được Phật Pháp Tăng thường trụ.
Tôi xin nhắc với đại chúng một điều được cần thiết cho chúng ta đang học kinh Đại Bát Niết Bàn là các vị hãy để ý mà tư duy mà quán chiếu như thế nào để cho mình thấy rõ được cái ý nghĩa của Phật dạy trong kinh này. Cái điều quan trọng lắm, ưu tiên một là mình phải quán chiếu để mình thấy cho được Phật là thường trụ, Pháp là thường trụ, Tăng là thường trụ. Phật Pháp Tăng thường trụ, mà thường nghe mình gọi là thường trụ tam bảo, thường trú tam bảo. Khi nào mà đại chúng mà hiểu được cái đó mình rõ đó, tức là các vị hiểu được về Pháp thân Phật, và các vị nó hiểu được về Pháp tánh Phật mà thường trụ, mà hiểu được về ý nghĩa Phật thường trụ, có nghĩa là các vị phải hiểu về Phật ở đây, tức là Phật Pháp thân là Như Lai đó. Hiểu được rằng là Như Lai, Phật Như Lai, tức là Pháp thân Phật. Chừng nào mà tư duy quán chiếu mà hiểu được cái đó thì mới thấy được cái tính chất thường trụ của Phật thường trụ. Còn nếu mà các vị thiền định, các vị quán chiếu mà chưa thấy được cái tính chất thường trụ của Phật, có nghĩa là các vị chưa thấy được Pháp thân Phật, chưa biết được Pháp thân Phật. Mà nếu như chúng ta mà tu theo đạo Phật mà chúng ta chưa biết được Pháp thân Phật á, thì chúng ta tu cực lắm mà không có kết quả gì bao nhiêu đâu. Tôi nói ví dụ như giờ các vị mà hiểu được Pháp thân Phật tôi kỹ rồi, thì cái việc tu hành của các vị bất cứ lúc nào ở nơi đâu, các vị thấy rằng là mình cũng ở bên Phật, ở trước Phật, ở trong lòng Phật, không có đi tìm Phật gì nữa hết, không có phải đi xa đi kiếm tìm cái gì, đi van xin lại lực cầu khẩn cái gì ở bên ngoài, không có. Tôi nói ví dụ như tôi vừa đọc báo, tôi vừa nghe đài, cái đài BBC, không biết hỏi sao họ giỏi quá, có chiếc thuyền nó chở mấy chục người đi cúng lễ ở ngoài cái sông Thị Vải, Thị Vải thuộc Bà Rịa Vũng Tàu, rồi đi đông quá, rồi đông người rồi lao chao rồi lắc rồi kia mình chết hết mười mấy người, mà họ gọi là đi cúng chùa ở Vũng Tàu. Đài này BBC nói vậy, tôi nghe tôi nói cái chùa nào ở Vũng Tàu mà phải đi qua sông. Thì sau này nghe lại đó không phải là chùa Phật, mà là đền, là miếu gì đó của ông Đức Thánh gì đó. Thành ra là đi cúng thần thánh, mà rốt cuộc rồi thần thánh không giúp đỡ lại nổi cho mình, không giúp đỡ nổi cái sinh mạng cho mình. Sau đó nửa giờ mười mấy phút, thế thì là mình thấy cái điều đó là chứng tỏ rằng là cái việc mà đi cúng, kể cả cúng một cái ca cũng vậy thôi, đi lâu quá là có thể chìm ghe, chìm tàu, có thể đụng xe chết như thường. Là vì nếu mà mình đi trong cái kiểu mà nghĩa là nó hơi phức tạp, cái người lãnh đạo tổ chức nó không có châu đáo, hoặc là vì tham lợi tham tiền, tàu chở 40 người vừa mà chở tới 80 người là phải chìm thôi, không có ông thần, không thấy ông Phật nào mà gia hộ nổi hết. Thế thì là cái việc mà đi tu hành đó, mà đi mỗi một lần mình tôi nghe những cái tin đó là tôi nói nhói tim, tôi đau lòng lắm, là tại vì người ta không có học Phật kỹ, thành ra phải đi tìm Phật, phải đi tìm hiền thánh ở bên ngoài, cái đó không có. Đạo Phật cho biết rằng cái đó không có. Từ địa ngục, ngạ quỷ, đức tranh, người trời, Atula, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, kể cả vô thượng bồ đề đều ở trong tâm ta. Tâm ta nó đủ có thể nó tạo ra 10 cái cảnh giới đó, để nó sống trong cảnh giới nào là tùy tâm của ta. Hôm đầu bác là phải học vậy. Cho nên học cái kinh Niết Bàn này là các vị phải nhớ Phật là thường trụ, là cái Phật tánh đó, là cái tánh thanh tịnh bản nhiên nó bao la khắp trùng pháp giới đó. Phật thường trụ tức là Pháp thân Phật, mà Pháp thân Phật đó là cái từ trong kinh là gọi là Tỳ Lô Giá Na, trong quay dịch là biến như thế xứ, cái tấm tâm bệnh đó nó trùm tất cả không gian, cả thời gian, không có chỗ nào không có. Do vậy mà giờ phút nào mà cái tâm mình hoàn toàn thanh tịnh đó, tức là tâm mình cùng với pháp thân nhập hòa hiệp lại là một đó. Cho nên người ta mới nói ảo quá không thân tức pháp thân. Cái thân ảo quá này cùng với pháp thân thanh tịnh mà nó tồn tại hiện hữu trong thời gian vô tận, không gian vô cùng đó, là không có rời, không có tách rời ra được. Do vậy cho nên là cái việc mà tu thật là phải hiểu vậy rồi thì không có cầu nguyện danh sinh lại lục và đi tìm kiếm ở phương nào hết. Giống như nguyên như sống bọt của biển là nước biển. Nếu sống bọt nước biển biết mình là nước biển thì sống bọt là nước biển, chứ không có đi tìm nước biển ở đâu nữa. Nếu mây nó biết nó là mây và trong mây có nước thì ngay trong mây nó có nước, chứ khỏi có đi tìm nước ở đâu nữa. Giống như dành mây mà mây nước rồi mây mưa lắm, trong mây có nước và nước ở trong mây. Thế thì mây khỏi đi tìm nước, mà nước cũng khỏi cần đi tìm mây, trong mây có nước. Cho nên nhân tính như vậy để thấy được cái ý nghĩa Phật thường trụ ở đây nó màu nhiệm. Còn pháp thường trụ cũng vậy. Cái bài học là tự chánh chánh tha đó là bữa hỏi là vấn đề tự chánh là phải hiểu cho được Phật thường trụ, pháp thường trụ và tăng thường trụ. Pháp thường trụ cũng tức là pháp tánh, tức là cái tánh thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng của vạn pháp. Phải quán chiếu và thấy được cái đó. Mà thấy được cái đó rồi tôi nói đại chúng đi, các vị nhìn thấy cõi đời này không có cái gì không đẹp, mà cũng không có cái gì đẹp hơn cái gì. Do chỗ đó cho nên tôi nói ví dụ như là cái hồi mà các vị là người chưa có học Phật á, các vị chơi cảnh chơi cây kiển thôi, các vị phải lựa mua cái cây kiển là nó 10 triệu, 30 triệu, 50 triệu một cặp, một cây 100 triệu một cặp. Mà các vị mua được cái gì là các vị hãnh diện lắm, rằng là mọi người phải kính nể ta, phải sợ ta, vì ta là người thành điệu, ta là người biết chơi, ta là người cao cấp như kia nọ. Nhưng mà các vị mà học kinh Niết Bàn cho kỹ rồi, các vị học được pháp là thường trụ rồi đó, các vị không còn phải đi mua cái cặp cây mà 100 triệu, cặp cây 30 triệu, 20 triệu nữa. Mà các vị nhìn tất cả cỏ cây đều đẹp, đẹp hết, mỗi cái có một cái giá trị đẹp đẽ của nó, chứ các vị không có chê cái gì hết, mà các vị cũng không có khen cái gì hết. Mỗi cái nó có vẻ đẹp. Và cái đó là cái khó lắm mà phải có ứng dụng trong đời sống tu hành các vị mới thấy được cái đó. Rồi các vị sẽ nghe tất cả những cái tiếng, những âm thanh trong vũ trụ này, âm thanh nào cũng màu nhiệm mà cũng hay, chứ các vị không có lựa những cái bản nhạc nào hết. Mà thậm chí cái bản nhạc mà người thường á, những cái bậc mà phong lưu á, tao nhã mà người ta khen á, nó gọi là nhạc hay á, các vị nghe cũng vậy thôi, cũng bình thường. Mà các vị nghe những cái âm nhạc của thiên nhiên, của vũ trụ mà trong kinh nó gọi là nhạc trời đó, nó còn màu nhiệm gấp vạn lần cái nhạc mà nó sáng tác. Mà chừng nào mà các vị nghe nhạc trời, nhạc thiên nhiên mà nghe hay gấp vạn lần nhạc sáng tác, chừng đó các vị đang ở cực lạc đó, giảng sanh cực lạc đó. Vì tâm hồn của các vị mà thật sự được vãng sanh, các vị đã rời bỏ những cái cảnh đau khổ của tam giới, của lục dục thức tình rồi đó, thì chừng đó các vị mới nghe được cái nhạc trời nó màu nhiệm vô cùng. Do vậy cho nên khi nào mà các vị nghe được nhạc trời, tức là các vị đã giảng sanh, các vị đã lột xác đau khổ của tam giới. Còn ngày nào mà chưa lột xác, chưa vãng sanh thì không nghe được cái nhạc trời, mà chỉ nghe được cái nhạc mà theo mình thích, theo mình thích theo cái ý riêng của mình đó, thì cái đó chưa, đạo lý mình chưa sâu đâu. Cho nên đi sâu vào đạo Phật thì phải thực hiện bằng bản thân, các vị sẽ thấy những cái màu nhiệm lắm mà không có tìm kiếm cái gì khó khăn hết, chẳng có tốn kém, chẳng có quý giá, không gọi là quý tộc, là cao sang gì hết, mà các vị có những cái mà những ông quan, ông vua, ông công đính của công dân truyền lại trên thế gian này không có, kể cả vua. Đây là cái học đạo Phật là là cái quý là ở chỗ đó. Mình không có gì ghê gớm lắm, rất tầm thường, mà mình có những cái mà kể cả vua không có, tổng thống cũng không có. Thành ra phải học cái nghĩa thường trụ của kinh. Rồi lần lần người ta học cái chỉ đại Niết Bàn này là những trong đây người ta sẽ đi tới cái chỉ đại Niết Bàn mà Đức Phật chỉ cho ta. Thật là màu gì? Thật thường trụ, pháp thường trụ, tăng thường trụ và Niết Bàn thường trụ. Cái pháp tánh này nó thường trụ rồi, ai làm gì mà cho cái dạng pháp mà cái tánh của nó thường bị nhiễm ô? Lục trần bất ố hoàn đồng chánh giác mà. Có nghĩa là cái ngày nào mà thành chánh giác thì lục trần không còn có tánh nhiễm ô nữa. Còn cái ngày nào mà mình còn thấy lục trần là trần là nhiễm ô là lúc đó mình là phạm phu. Còn khi nào mà mình thấy lục trần không còn là trần, mình không còn ghét nữa, mà không cho nó là nhiễm ô nữa, thì là mình đã thành chánh giác rồi. Vì mình thấy được pháp tánh, vì mình thấy được cái tánh chất thanh tịnh của dạng pháp, không xen cái thương ghét vui mừng buồn giận hơn thua tốt xấu tâm vàng đỏ trắng hồng lục gì hết. Nghĩa là mình không có xen cái của mình, mà mình nhìn cái bản chất thanh tịnh thiên nhiên của nó. Thế thì lúc đó là mình bất ố lục trần, mình có ghét mà cũng có khen, không có đam mê mà cũng chẳng có chán nản. Vì sự vật nó sanh như vậy, nó trụ như vậy, nó diệt như vậy, nó diệt như vậy, đó là chuyện của vũ trụ thiên nhiên. Thế thì Phật thường, pháp thường, tăng thường, rồi Niết Bàn cũng thường, mà Niết Bàn thường trụ ra. Cho nên những vị tổ sư mà người ta gọi là thân tại hải trung hưu bích thủy đó, cái câu đó là ta đúc kết cái người đã ngộ được cái tư tưởng của Niết Bàn. Người ta cho rằng là đối với Niết Bàn ngoài giới chúng ta bây giờ đây nè, là chúng ta đang nô đùa chơi giỡn nhẫn nhơ trong Niết Bàn đấy chứ. Vì mà nếu mà mình bất giác ra thì mình không thấy là mình nhẫn nhơ trong Niết Bàn. Tôi nói ví dụ như những người mà lội đua, đi lội đua quốc tế, những người đó tuy là lội dưới nước nhưng mà họ không có thấy cái mát, cái khỏe và cái màu nhiệm của nước gì hết. Họ chỉ nhớ rằng là mình nãy giờ đây, mình đấm mình nãy giờ mấy giây, mình đâu có vô thước. Mà mấy giây mà được là mấy trăm thước thì tất nhiên là mình là số 1, số 2, số 3. Thế thì trong đầu họ như đó là con số, họ nhất là gì anh ba. Để gì mà còi sắc áo mà lội thôi chứ là họ không biết họ đang lội trong nước, mà nước đó là sao họ cũng chẳng cần. Chứ còn nếu mà các vị bình yên mà có được một cái hồ nước mà trong mà mát thì sạch sẽ vậy mà các vị là lặn mà lội dưới nước trong cái giờ phút yên tĩnh, các vị sẽ thấy cái nước có giá trị biết là chừng nào, màu nhiệm biết là chừng nào, và nó đem lại sức khỏe biết là chừng nào. Trong khi đó những người lội mà lội thi đua quốc tế nó không hề có khỏe gì nước, không hề biết cái nước, và càng không có thấy cái màu nhiệm gì hết của nước. Tại vì trong đầu họ là con số, là thứ hạng. Thành ra ở trong Niết Bàn mà không thấy Niết Bàn cũng vậy đó. Ở trong Niết Bàn mà thấy tên là tiền tài danh vọng địa vị hơn thua phải quấy được mất khen chê tốt xấu, toàn là cái đó không. Thành ra không hề thấy Niết Bàn. Học trên Niết Bàn phải tư duy cho được cái đó. Để rồi mình đừng có dạy mà mình ở trong nước mà mình không biết nước. Ở trong nước mà phải thưởng thức được cái nước, cái sự mát mẻ của nước, sự an lành của nước. Mà nếu mình lội mà có điều độ, mình lội đó là lội vì sức khỏe thanh thoát vô cùng, chứ không phải lội mà để lội ớt hay lội nhái hay lội tự do hay lội gì mấy phút mấy giây được bao nhiêu để lấy thứ hạng. Hai cái lội khác xa lắm, ở dưới nước mà nó khác xa lắm. Nghiên cứu cái đó là phải thấy cái hay của đạo Phật. Cho nên là bây giờ là mình học Niết Bàn, mình đang ở trong Niết Bàn, đang ngồi trong cái môi trường hoàn cảnh hoàn toàn không Niết Bàn. Phải hiểu như vậy thì học kinh Niết Bàn mới là ít. Cho nên lúc nào mà mình rời khỏi Niết Bàn đó, là lúc đó nên kiểm tra lại mình bị một cái cú sốc nào đó, một cái sự cố nào đó về xác thân vật chất, hoặc là về tư tưởng và tinh thần bị sốc rồi đó, bị điên đảo rồi đó. mà đã điên đảo rồi thì người nhìn sự thật đảo lộn, giống như người uống rượu, uống rượu vô rồi là nhìn là núi sông cỏ cây nhà cửa đều đảo lộn. Mình đang ở trong nước bàn vậy mà mình bị cái thúc gì đó về thân về tâm mình bị điên đảo rồi đó, thì cái nước bàn nó tự mất, thấy đảo lộn hết, mất nước bàn, mà nó hiển lộ ra những cái ưu vi phiền muộn của mình, chỉ thấy cái đó mà cái nước bàn không thấy nữa. Thành cái này hay lắm.